31. Vượt bãi thử thách. Muốn học tốt, oan nghiệt tìm. Bắt đầu ngay buổi tối đầu tiên thủ hiếu, Hòa Thượng đối diện với đủ loại khảo nghiệm không giống nhau. Không những không bị dọa lùi, mà Ngài còn phát tâm đại bố thí dũng cảm, phá tan bãi cửa ải. Tôi biết có một số người rất muốn nghe xem mùi vị thủ hiếu ở mộ phần ra thế nào. Cho nên hôm nay tôi nói sơ qua một chút. Ái thứ nhất, chó sói. Ngài thủ hiếu thứ nhất, tôi đã gặp loại khảo nghiệm lớn rồi. Khảo nghiệm gì? Ban ngày không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đợi đến sập tối một chút, bỗng có một bầy chó sói ở gần đó ùa ra làm phiền tôi. Loại chó sói này là giống chó sói của thời còn Nhật Bản, đều ăn thịt người. Chúng nó thấy bên mộ phần có một người ngồi ở đó, kể như là miếng mồi ngon của chúng, nên cả mười mấy con từ bốn phương tám hướng ào tới tấn công tôi. Lúc nhỏ tôi đã không sợ xài lang hổ báo, không gì làm cho tôi sợ. Tại sao tôi không sợ? Vì tôi không sợ chết. Sanh ra là đã không sợ chết. Lúc đó tôi tự nghĩ, tôi cứ ngồi ở đây, chúng nó muốn cắn thì mặc chúng cắn, chúng nó muốn ăn thịt tôi thì cứ ăn, muốn uống máu tôi thì cứ việc uống. Dù sao chăng nữa, tôi vì mẹ mà thủ hiếu. Tôi kể như đã chết rồi, và cũng là chết đúng chỗ vậy. Thế nên tôi nhắm mắt giả vờ không thấy, để xem coi chúng nó hành động ra sao. Tôi cũng không biết chúng là chó rừng hay là chó giả nữa, và từ đâu mà kéo đến nhiều như thế. Mới đầu chúng ở cách xa tôi khoảng 50 bước. Chúng nó vừa ra ngoài, vừa xông về trước, bao vây tôi, rồi tiến đến càng lúc càng gần tôi hơn. Khi đến gần tôi khoảng 10 bước, đột nhiên chúng tru sữa ầm ĩ và cắn lộn nhau. Tôi không biết vì sao chúng lại rên la giống như có người đang đánh chúng nó. Và tôi vốn không động đậy gì, mà chúng nó đều bỏ chạy hết. Sau đó chúng nó không còn tới nữa. Đó là ải thứ nhất của ngày thứ nhất. Tôi thoát khỏi nạn và bụng chó sói. Có họa hình bầy sói tấn công Hòa Thượng lúc Ngài đang ngồi tọa thiền ở mộ phần. Người muốn học tốt thì oan nghiệt tới tìm. Tưởng muốn thành Phật thì trước hết phải bị ma khảo. Tôi thủ hiếu ở đây cũng có thể nói là một việc thiện. Nhưng các vị muốn làm việc thiện, các nợ oan nghiệt sẽ tới tìm các vị. Giống như nạn chó sói này, có lẽ kiếp trước tôi và bọn chó có nhân quả oan oan tương báo. Cho nên, ngay lúc tôi không phòng ngừa gì hết là chúng nó thình lình xuất hiện mà tấn công tôi một cách bất ngờ. Nhưng tôi không chống cự chúng, cũng không đầu hàng, không đề kháng giống như Đông Bắc bị Nhật Bản xâm chiếm mà không đề kháng vậy. Nhưng Đông Bắc không đề kháng này kết quả là bị Nhật Bản chiếm đóng. Còn tôi không đề kháng, không đụng chúng đến một hơi gió mà lại đánh bại được chúng. Cho nên đây có chút điểm không giống nhau. Ải thứ hai, ải mũi. Ở Đông Bắc vào tháng 3 vốn không có mũi, nhưng không biết vì sao vào tối hôm thứ hai thủ hiếu, có rất nhiều mũi lớn bay tới kêu vọ ve rất lớn. Đường lúc đó tôi nghĩ, hôm qua là nạn chó, hôm nay là nạn mũi lại đến đây. Tôi vốn có thể đập chúng chết hết, nhưng tôi đang để tang mẹ. Làm vậy sẽ có lỗi với mẹ tôi sao? Được rồi, tôi bèn phát tâm bố thí. Tôi nói, xin chúng bày cứ việc tha hồ hút máu, tao đãi khách đó. Tôi vừa cởi áo ra, chúng liền bay tới đậu tấp nập trên thân tôi. Nhưng chưa chích tôi một mũi nào thì tức khắc bay đi. Các vị thấy có kỳ quái không? Từ đó trở đi, tôi ở mộ phần thủ hiếu, không khi nào bị mũi đốt. Những khách tới thăm tôi đều bị đám mũi chích đốt tứ tung. Họ nói:
"Ây da, đâu mà có nhiều mũi thế? Sao có nhiều bác sĩ quá vậy?"
Vì bị mũi hút máu nên họ nói là bị chích. Nhưng chúng nó không hề chích tôi. Tôi nói ra đây phải chăng giống như chuyện thần thoại? Các vị nghe rồi có thấy buồn cười không? Thật ra điều này chẳng vui thú chút nào. Vì ngay lúc đó, nếu tôi không có tâm bố thí, không cởi áo ra, thì chúng dễ gì bỏ qua cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ, được, ta bố thí máu này cho chúng bày. Chúng bày hãy hút hết máu ta đi. Dù có chết nơi đây, ta cũng không báo thù chúng bày đâu. Ta không những không báo thù, mà nếu thành Phật, ta vẫn sẽ hóa độ cho loài mũi mồng và làm bạn với chúng bay. Một khi nghĩ vậy rồi, tức bọn mũi muốn làm bạn với tôi. Nên dù đậu trên thân tôi, chúng cũng không nhẫn tầm hút máu của tôi. Các vị xem, có phải là do có lực cảm ứng hay không? Nói tóm lại, một khi tôi thật sự phát tâm bố thí, là chúng nó liền tha cho tôi. Đây là cái cửa ải mũi của ngày thứ hai. Do chuyện này nên về sau tôi có cái bút hiệu là Tỳ Kheo Mũi. Vì tôi ký tên độ luân và tuyên hóa này, có một số người thấy rất đau đầu, cho nên tôi viết tên là Tỳ Kheo Mũi. Ải thứ ba, ải kiến. Có người thầm nghĩ,
à, đó chẳng qua là chuyện cổ tích thôi.
Thì các vị hãy coi như là chuyện cổ tích vậy. Tôi lại kể thêm chuyện cổ tích cho các vị nghe đây. Chiều tối của ngày thứ ba là gì? Các vị nghĩ không ra, cũng không ai đoán đúng đâu. Là cửa ải kiến đó. Có cả ngàn vạn con kiến bò trên mình tôi. Khắp nơi trên thân tôi đều là kiến. Chúng nó vừa bò vừa cắn tôi. Tôi nghĩ chắc lũ kiến tới đuổi tôi đi, không cho tôi thủ hiếu ở đây chứ gì. Hoặc là tới thử thách tôi, xem tôi có thành tâm thủ hiếu hay không. Tụi bay muốn đuổi tao đi, nhưng tao không có đuổi tụi bay đâu. Tôi đang ngồi kiết già, nhưng liền thả lỏng chân tay, nói, tùy tiện tụi bay bò sao cũng được. Tao không xua đuổi tụi bay đâu. Tụi bay muốn bò lên đầu tao thì cứ việc. Muốn bò lên mặt thì cứ lên. Vào lỗ tai, vào lỗ mũi, vào miệng tao thì đều cứ tùy ý tụi bay đấy. Tôi nghĩ vậy xong, qua khoảng hơn nửa giờ sau, lũ kiến này cũng đều rút lui. Tôi lại qua được một cửa ải kiến. Các vị nói có kỳ quái không? Do chuyện này, sau đó không có tới một con kiến tới chỗ tôi thủ hiếu nữa. Đại khái, có lẽ bọn kiến muốn làm chúa đảng ở chỗ này, nhưng làm không được nên mới bỏ đi. Từ đó về sau, tôi biết là chỉ cần chúng ta giữ cái tầm không thù hiềm, không đối nghịch với bất cứ ai, dù chúng nó có đối địch với tôi đi nữa, tôi cũng vẫn làm bạn với chúng. Cuối cùng cũng có ngày cảm hóa được chúng nó và được chúng nó coi như là bạn hữu trong tương lai. Sau tôi có thêm một bút hiệu là Kiến Con. Bút hiệu này cũng do đây mà ra.
Lão
tư không có muỗi, không có kiến, cũng không có chó thì tới nạn chuột. Chuột này lớn giống như con mèo. Mới đầu tôi tưởng chúng là mèo, nhưng khi nhìn kỹ thấy có con màu trắng, có con màu xám, lại có con ở trong đất trồng đậu, gọi là chuột đậu. Mắt loại chuột này rất kém, nhưng chúng đào hang khắp nơi dưới mặt đất. Còn có loại đại nhãn tặc, mắt rất lớn. Chúng có thể nhảy và nhảy cao đến hơn 3 thước. Tôi ngồi ở đó, chúng nó ập tới, không biết bao nhiêu con mà kể. Rồi bò nhảy trên người tôi, còn muốn nhảy lên đầu tôi nữa. Tôi đánh không lại chó, còn đối phó muỗi thì không thành vấn đề. Nhưng tôi không đập chúng, tôi cũng có thể đè chết đám kiến, nhưng tôi cũng không làm hại chúng. Bọn chuột này tới quá nhiều đi. Tôi lấy tay gạt nó ra, liền bị nó cắn tay chảy máu. Vì vậy tôi nghĩ mình không nên bắt nó, cứ để cho chúng cắn vậy. Một khi tôi không đếm xỉa gì đến chúng, thì không bao lâu, khoảng hơn 20 phút sau, chúng từ bỏ đi mất. Vào ngày thứ 5, tôi cũng không biết từ đâu kéo đến một đống rắn độc. Lớn có, nhỏ có, dài có, ngắn có, đủ các loại rắn. Bình thường chỗ tôi ở vốn không thấy rắn, nhưng bữa tối đó, đám rắn đều kéo tới nơi và cũng muốn cắn tôi. Tôi nghĩ thì cho chúng nó cắn đi, cắn chết là xong việc. Kết quả là chúng cũng không cắn mà tự bò đi hết. Con gì lại đến trong ngày thứ 6 đây? Là con rết. Không biết là bao nhiêu con mà nói. Tôi cũng không biết chúng từ đâu kéo tới. Loài rết này lớn, dài khoảng 3-4 tấc. Lúc tôi ở chùa Từ Hưng ở núi Đại Tự, Hồng Kông, đã thấy qua loại rết lớn này. Ở chùa Tây Lạc Viên cũng thấy qua. Nhưng lúc trước đó, tôi chưa từng thấy qua loại rết nào dài đến thế. Lũ rết này tới cũng là vây quanh 4 phía. Chúng bò lên chòi rơm kêu sột soạt, có vẻ oai phong lắm. Ngay lúc này tôi nghĩ, bắt đầu là chó, kế đến là muỗi, rồi là kiến, thêm nữa là chuột, là rắn, là rết. Cuối cùng rồi là chuyện gì đây? Mặc kệ bầy, bất kể lũ bầy là con gì tới đi nữa, thí cho bầy cắn là xong. Một khi tôi không khởi tâm hoảng sợ, cũng không sanh lòng sân hận, kết quả là chúng đều tự động giải tán. Đến ngày thứ 7 thì không giống như trước nữa. Là gì thế? Có một mùi hương. Loại hương thơm không có ở nhân gian. Thật là làn hương lạ, thơm ngát mũi. Đợi qua 7 ngày này, tình hình có vẻ bình lặng trở lại. Vậy là tôi đã vượt qua 7 ngày, 7 nạn thử thách rồi.
32. Thủ hiếu vô kỳ hạn. Sau khi tang lễ mẹ xong, hòa thượng dựng một chòi rơm hình chữ A tại mộ phần mẹ để thủ hiếu. Đó là một chòi rơm nho nhỏ, phải khom lưng mới vào được. Hòa thượng đến chùa Tam Duyên ở Ha Bin, trạm Nam Bình, và được ngài Thượng Thường Hạ Trí chấp nhận cho xuất gia. Thọ giới sa di xong, hòa thượng trở về mộ phần mẹ.
Trong thời gian thủ hiếu, Hòa Thượng bái Kinh Hoa Nghiêm, tức lại từng chữ một trong kinh, lễ tịnh sám, tu thiền định, tập giáo quán. Ngài ăn một bữa và thường nhắm mắt tĩnh tọa ở trong chòi. Hòa Thượng kể, lúc đó tôi dùng mười mấy thân cây rơm cao lương dựng thành cái chòi hình chữ A. Cái chòi này nếu bên ngoài rơi tuyết thì bên trong cũng trắng xóa vì là chòi thông gió. Còn bên ngoài trời mưa thì sao? Thì bên trong cũng ướt đẫm. Tôi ở chỗ như thế đó. Trong chòi chỉ có một cái bàn nhỏ, mỗi ngày tôi tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền ở đó. Trong tâm cảm thấy rất an tịnh. Tôi có thấy ma không? Không thấy. Lúc ấy không có ai đem cơm tới. Tôi ở đó cũng không ăn cơm. Sau ngày thứ bảy, có người mang cơm tới. Người nào đã đem cơm cho tôi? Chính là cha tôi. Cha tôi lúc đó đã ngoài 70 tuổi rồi. Ông bảo tôi về nhà.
Thôi, không cần phải thổ hiếu nữa.
Ông vừa nói vừa chảy nước mắt. Tôi vốn 7 ngày đã không ăn cơm mà cũng không thấy đói. Tôi ăn cơm xong liền nói với cha tôi: sau này cha đừng có đem cơm cho con nữa. Nếu nhà mình đem cơm hay bất cứ cái gì khác, con cũng không dùng đâu. Đó là cảnh trạng buổi ban đầu thủ hiếu ở mộ phần của tôi. Lúc đầu tôi tính thủ hiếu cho đến đói chết ở nơi đó. Lúc nào chết thì kể như xong đời. Nhưng chỉ bị đói vài ngày thì có người thấy tôi không ăn cơm, bèn đem cơm tới. Tôi miễn cưỡng ăn một chút. Trong lúc thủ hiếu, tôi đã ăn qua gốc cỏ, lá cây. Có một lần tôi tìm thấy một thứ nấm trong cỏ. Nào ngờ ăn nhầm nấm này, tôi bị cười suốt ngày. Cho nên tôi mới biết là trong nấm đó có vi khuẩn cười. Khi ở mộ phần thủ hiếu, tôi vẫn tiếp tục lễ lại. Và lúc đó tôi đã xuất gia. Tôi xuất gia vì muốn đoạn dứt luân hồi sanh tử để không phải lưu chuyển trong dòng sanh tử nữa. Cha tôi không biết tôi muốn xuất gia. Đợi đến khi tôi thủ hiếu, ông mới biết. Tôi nhất cử nhất động vốn đều làm theo chữ hiếu. Không phải như người nào đó quy định thủ hiếu trong bao nhiêu năm. Tôi thì thủ hiếu vô hạn kỳ. Giờ khắc nào cũng tưởng nhớ đến cha mẹ, không dám làm điều sai trái. Nếu tôi làm sai, tức là một đệ tử bất hiếu rồi. Các vị hỏi tôi thủ hiếu bao nhiêu năm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn thủ hiếu. Có thể nói là không có kỳ hạn. Tôi cũng không biết là đã bao nhiêu năm rồi. Vì lẽ đó tôi đặc biệt chiếu cố đến người già. Tôi muốn nuôi dưỡng tất cả người già cả. Tại sao tôi muốn dưỡng lão cho mọi người? Vì tôi vẫn muốn báo ơn mọi người. Bởi vì ai nấy cũng đều xưng tán tôi tận hiếu ra sao đó. Khiến tôi thật ái ngại. Vì tôi chưa làm trọn vẹn. Cho nên tôi xem tất cả người cao niên như là cha mẹ tôi. Người nam đều là cha, người nữ đều là mẹ tôi. Tôi thật tâm quán tưởng, chúng sanh đều là cha mẹ tôi ở quá khứ và là chư Phật ở vị lai. Ghi chú: pháp danh của Hòa Thượng là An Từ, tự Độ Luân, truyền thừa phái Kim Đỉnh Tỳ Lô. Sau được Lão Hòa Thượng Hư Vân truyền pháp, nói dòng quy ngưỡng, pháp hiệu Tuyên Hóa. Phái Kim Đỉnh Tỳ Lô nguyên là Nam Triều Tề. Đời Lương do Thiền Sư Bảo Chí diễn nói tông phái 28 chữ. Bảo Thọ thành hạnh đức liên hương. Chí nguyện cực lạc hoài an dưỡng. Tử Kim hiến cổ vĩnh viễn tại. Tỳ Lô tánh hải vạn sự xương. Sau do Thiền Sư Sương Hải tiếp tục diễn nói 40 chữ. Văn Định Tỉnh Tông Đạo, Từ Phúc Chân Pháp Đức, Chánh Thiện Ấn Nghĩa Tổ, Phổ Hoằng Tính Huyền Diệu, Sùng Hiện Bổn Lai Thiểu, Tính Không Viên Minh Chiếu, Tư Tu Thường An Quả, Thân Truyền Vô Vi Giáo. Hòa Thượng kể, Tổ Sư Đạt Ma truyền kể Pháp, viết: Ngô Bổn Lai Tư Thổ truyền Pháp cứu mê tình, Nhất Hoa Khai Ngũ Diệp, kết quả tự nhiên thành. Tức là, ta vốn đến đất này truyền Pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Các vị này thấy câu kết quả tự nhiên thành mà chữ quả này, tức là đợt các vị có pháp danh mang chữ quả sẽ tự nhiên thành. Các vị có thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma sớm đã thọ ký cho quý vị rồi không? Lục Tổ Đại Sư cũng đã nói, Bồ Đề quả tự thành, quả này cũng lại là quả nữa, và điều không phải là hai thứ. Điều nói đến các vị hiện có pháp danh quả này, và quả này của chúng ta có thể phổ biến đến toàn thế giới, đó gọi là kết quả tự nhiên thành. Đến mọi chỗ, mọi nơi đều tự nhiên có thể kết loại quả này. Là quả gì? Quả Bồ Đề. Lục Tổ Đại Sư sợ mọi người vẫn chưa thấu hiểu, nên Ngài mới nói rõ hơn một chút. Bồ Đề quả tự nhiên thành. Hiện tại, tức năm 1969, lúc Hòa Thượng giảng Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh, mỗi quả Bồ Đề của các vị phải tự nhiên thành. Tôi không thể giúp các vị được. Nếu các vị không tự mình thành, tức là cam chịu bỏ cuộc. Bây giờ tôi nói cho các vị nghe, các vị đều phải thành mới được. Các vị xem, các vị cố gắng khéo thật, vì tên của các vị đều bắt kịp đến chữ quả này rồi. Tông phái của chúng ta cũng là nói đến chữ quả, và nói rất kỳ diệu rằng tư tu thường an quả. Từ cái tư tu thường an quả này mới có thể thân truyền vô vi giáo. Cho nên trong tương lai chính các vị phải thân truyền pháp vô vi giáo này.